Phật, rồi quán tưởng lâu rồi thành quán tưởng niệm Phật, thì hai công phu này nó vẫn chưa bằng cái công phu trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật mà tương ưng đó, nó bằng với thực tướng niệm Phật của chư Bồ Tát. Tại vì sao? Tại vì cảnh Tây Phương Tam Thánh, cái cảnh giới của Cực Lạc, cảnh giới của Bồ Tát ở Tây Phương quá là vi diệu, mà tâm của hành giả quá là thô sơ, quá là vọng động, cho nên phép quán nhiều khi nó không thành. Mà ở đây những người chuyên nhất niệm Phật, tuy rằng họ không hiểu lý, cái lý của niệm Phật, họ cũng từ cái sự đó mà đạt đến nhất tâm. Cho nên ở nơi đây đó, nếu mà có phiền não quá nhiều, chúng ta hướng về Phật và chúng ta quán Phật, chúng ta ngắm Phật, chiêm ngưỡng Phật và chúng ta niệm Phật tha thiết để làm sao bớt phiền não, bớt vọng tưởng, bớt đau khổ, dùng cái phương tiện này để mà chế ngự những cái cả hoàn cảnh á, những cái hoàn cảnh mà ở trong đó chúng ta như là thọ không nổi, nhẫn chịu không nổi, thì nương theo đức tướng của Ngài, dùng cái phương tiện này, sau khi mà chúng ta vượt qua những cảnh khó, cảnh khổ đó rồi, thì chúng ta lại trở lại trì danh niệm Phật. Rồi ở trong đó, đó kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, kinh A-di-đà cũng vậy, mà kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng vậy, chỉ dạy cho chúng ta chấp trì danh hiệu. Cho nên phép quán số 16, phép quán cuối cùng trong Quán Vô Lượng Thọ, lại dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Nếu mà bỏ cái phương tiện này á, thì quý vị khó lắm. Cho nên trong đó mới dùng kinh vô lượng thọ nói cái công đức của vạn đức hồng danh, nói đến bất khả tư nghì công đức của trì danh niệm Phật, mà tất cả chư Phật đều tán thán. Cho nên hay nhất là làm sao tập cho nó tương ưng. Mà tôi đã có trình bày qua về cái thơ nhắc nhở người niệm Phật ở nơi đó. Trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta làm thế nào để mà có thể niệm Phật thành phiến. Từ niệm Phật thành phiến, chúng ta sẽ tới đến niệm Phật nhất tâm bất loạn. Ở chỉ đó trong đó, tâm của chúng ta hoan hỷ vui vẻ niệm Phật, người sơ cơ thì niệm được mười mấy câu thành phiến, người trung căn thì niệm được 30 câu, 50 câu thành phiến, người thượng căn thì niệm được 1 sâu chuỗi, 2 sâu chuỗi, 3 sâu chuỗi thành phiến. Điều này chúng ta có thể làm được. Cho nên từ những cái phiến nhỏ nhỏ đó, chúng ta có phiến rồi, bất luận là phiến lớn hoặc phiến nhỏ, thì lúc đó chúng ta biết cái phiến là gì rồi, niệm Phật thành khối là gì rồi, thì cứ kết những cái phiến nó vào. Từ một miếng nhỏ kết 3 miếng, 5 miếng thành một miếng lớn. Từ một miếng lớn đó kết thành một tấm vải. Cho nên ở đây chúng ta phải làm sao mình biết niệm Phật, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm. Ở trong khoảng thời gian ngắn, 1 phút, 2 phút cũng được, thì lúc đó chúng ta biết niệm Phật rồi. Và đem cái công phu niệm Phật đó để mà áp dụng trong khóa tu, áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày, thì chúng ta sẽ dễ dàng đạt được cái công phu thành phiến. Kế tiếp, kính bạch thầy, nếu một người chuyên tinh tấn tu tịnh đệ độ, nếu bất ngờ bị người ta bắn chết, xin hỏi người này có thể được vãng sanh không? Khó có thể trả lời là. Vì ở trong đó, một người tu chuyên tu tinh tấn tịnh độ, tu có như lý như pháp hay không, để có thể cảm được 25 vị Đại Bồ Tát ngày đêm thủ hộ hay không. Tu có nhất có tính có nguyện hay không, để được cái nhất thiết chư Phật tán thán gia trì hộ niệm. Mà nếu mà họ tu như vậy mà cảm được 25 vị Bồ Tát bảo vệ, mà 25 vị Bồ Tát đó bảo vệ sơ suất như vậy, thì sao quý vị? Gửi đơn đi thưa là. Tại vì trong đó 25 người Bồ Tát mà không bảo vệ được một người là. Cho nên hỏi câu này, chúng ta vẫn chưa tin Phật. Lời kinh nói chúng ta vẫn chưa tin là. Chúng ta vẫn nửa tin nửa ngờ, không biết có thiệt hay không. Nếu một người nào bị ở trong tình trạng này thì có hai có những trường hợp đây. Thứ nhất là người ta có công phu rồi, người ta chịu trả cái nghiệp và đi. Ngay khi bị bắn chết vậy, họ đi. Đó là người tự họ biết nè, chúng ta không biết rồi. Công phu của họ đạt được hay sao, giống như một Kiền Liên vậy, bị đá đè mà chết. Rồi lấy xác con nó dục xuống hầm phân. Mà quý vị thấy một Kiền Liên có thể trong cái bình bát của ngài đem 500 người lên cõi trời rồi. Một mình ổng nhảy một cái ra khỏi liền chứ. Nhưng mà chịu chấp nhận để bị đá đè, để trả nghiệp. Đúng không? Mình có khả năng đưa 500 người đi mà mình tự mình thoát không được sao? Nhưng mà chịu chấp nhận để ra đi. Tại sao quý vị? Có hai lý do. Thứ nhất là trả cái nghiệp. Lúc trước làm nghề chài lưới, tạo nghiệp ác như vậy, biểu diễn, cho nên nhân duyên quả báo trả. Để trước khi vãng sanh, trước khi thành đạo, nhân duyên quả báo viên tròn. Điều thứ hai là biết rằng ông biết rằng Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn, bởi vậy nên không cam tâm nhìn Đức Phật nhập Niết Bàn, cho nên thôi ta đi trước. Ông đi trước là đó. Rồi chúng ta trở lại vấn đề, nếu người này mà chưa có công phu, hay là niệm Phật không như lý như pháp, thì nghiệp chướng nó tới vẫn không phủ nổi. Chưa đủ công phu để phủ nghiệp chướng phiền não nghiệp chướng nó trổ ra. Và ở từ đây chưa cảm được chư Bồ Tát để mà tới cứu hộ, để mà tới gia trì, để mà tới cứu mình. Thì cái vấn đề đó là tại họ tu trong đó chỉ trên hình thức chứ không phải thực chất tu hành. Nên nó vấn đề đặt ra nó như vậy quý vị. Nên chúng ta tin tưởng rốt ráo đây, tin tưởng Phật nói lời nào, tin hay không, dù bỏ thân mạng này cũng tin, nhất định dầu cho vũ trụ này, cõi thái dương hệ này nổ tung như đại hỏa, tam thiên ở trong đại hỏa cũng nhờ thần lực của Phật mà thoát đi. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng là ví như tam thiên ở trong đại hỏa cũng nương nhờ thần lực mà thoát ra. Do nên chúng ta tin tưởng sâu chắc như vậy thì nhất định được vãng sanh là. Giác ngộ rồi quý vị. Mày cái tivi nó chiếu đến cái cảnh chiến tranh, nó phóng quả tiễn rồi đấy nè, quả tiễn nó phóng rồi nè, ở trên thế giới này người ta phóng quả tiễn nguyên tử rồi, bây giờ sao? Phật nói đừng có lo, con bấm một cái nút đổi đài khác là khỏi thấy. Thì chúng ta cũng vậy, là con đừng có lo, cái thái dương hệ này, cái vũ trụ này mà nổ đó, con A Di Đà Phật mới bấm qua đại khác là con ra khỏi liền, ra nổ ngay, ra là nó kia nó cần sắp sửa nổ mới gõ tiễn gần đúng, là chúng ta đợi nó gần đúng là sao, bấm qua đại khác cái vì đâu thấy nó đi lên nó mất tiêu rồi. Thế mà cho nên ở đây cái cảnh giới giác ngộ của chúng ta cũng như vậy, ngay khi đó chúng ta niệm Phật á, ở trong á, kinh Tu Du Giang trong một sát na là đã tới Tây Phương Cực Lạc quốc rồi, tin không quý vị? Nếu mà tin coi kinh điển nó nói rõ ràng. Bởi vậy cho nên chúng ta tin sâu chắc như vậy và không còn nghĩ ngợi lâu thôi gì cả, nhất định về, dù cho hoàn cảnh như thế nào chúng ta cũng không sợ, không phải đi trốn tai nạn thiên tai á, gần tới rồi, kiếm chỗ nào nó cao cao, chuyện nào tốt tốt ở về đó mà niệm Phật. Thì thôi bây giờ ngay đây chúng ta gia trì công phu, ráng niệm Phật đi, để biết cách đổi đài đi, đổi hoàn cảnh, đổi cảnh giới đi. Chúng ta gần tới bấm một cái A-di-đà-phật, A-di-đà-phật 10 câu một cái rồi đi qua cái cảnh giới khác. Đúng rồi nè. Cho nên ở đây á, khuyên chúng ta hãy ráng cố gắng ở trong cái hoàn cảnh, cái môi trường á, thống khổ, cái môi trường thiên tai nhân họa này, hãy gia công để mà tu hành, hầu có năng lực mà vãng sanh. Dạ, tiếp tục. Kính bạch thầy, con có bà mẹ 88 tuổi, bà bị lẫn quên hết, vậy có cách nào để giúp bà vãng sanh được không? Kính xin thầy chỉ dạy cho. A Di Đà Phật. Thì đừng có đợi nước tới chân rồi mới nhảy cái gì. Đúng nè. Ở trong đó, trong kinh Vô Lượng Thọ, từ phẩm 32 đến phẩm 37 khuyên chúng ta hãy khi mà còn khỏe hãy nên gắng công tu hành đi lại, chứ đừng có đợi đến già hết năng lực mà tu hành không kịp đâu. Tuy rằng nói pháp môn này dễ, nhưng người già trong đó không thể học pháp được, vì ký ức không còn nữa, vì tinh thần năng lực không còn nữa, không còn sức lực để đi kinh hành nữa, không còn thể lực để bái Phật nữa, không còn đủ sáng suốt để mà chí thành niệm Phật nữa. Khó chứ không phải dễ. Là mà bây giờ đến đợi 88 tuổi mà bị lẫn nữa. Cho nên quý vị á, chúng khuyên chúng ta đừng có để đến nước tới chân rồi mới làm. Khó chứ không phải dễ quý vị. Ngay chúng ta thanh niên trung niên đây mà muốn niệm Phật ở trong một tiếng hai tiếng, còn phải gắng sức, còn phải dũng mãnh, còn phải phấn đấu mới làm được, chứ đâu phải dễ đâu. Ở biểu nói niệm một câu A Di Đà Phật là niệm đâu. Cho nên mình hãy thử thôi, thử phát tâm á, mà có thể niệm Phật 2 tiếng đồng hồ coi. Ở tại Canada quý vị, có cái ông bác đó 90 mấy tuổi, sáng ra 4 giờ sáng, 3 giờ rưỡi sáng dậy niệm Phật. Sáng á, ông á dậy ông lễ 108 lễ, rồi ông niệm Phật nghỉ chút, rồi sau đó ông lễ thêm 108 lễ nữa, rồi bắt đầu vô niệm Phật. Nó vô thầy, chúng ta làm cả thử coi được không? Nghĩa là chúng ta phải tu tập, tu luyện, tu hành ở trong đó mới có năng lực. Rồi ở lúc xưa đó thì ổng á chuyên môn là làm cũng như là những người trong ban trị sự đó, lớn vậy, nói năng lưu loát lắm. Xong quá tu rồi là ổng chụp micro lên là cảm ơn nè, rồi nói nó văn vẽ. Về sau đó vô công phu rồi không nói một tiếng nữa. Tại sao vậy? Biết rằng mình nói sẽ mất công phu, cho nên nhất định không nói, và chỉ đợi tôi tới để mà nói con được công phu như vậy được không thầy. Ông sợ rồi là. Vậy cho nên 90 mấy tuổi có năng lực nghiệp phúc báo có thiện căn. Bây giờ chúng ta không tích công lập đức, không bỏ ác tu thiện, không tu tập thành cái thói quen, khó mà vô là. Bây giờ mà bà cụ này trong đó sao quý vị? Chỉ còn cách nữa là mình súng lại niệm Phật, rồi hồi hướng. Hồi hướng bà tỉnh giấc rồi ở trong đó niệm theo. May ra niệm theo trong đó, có niệm trong đó vãng sanh được cái này không chắc chắn, nhưng mà có thể đi cái đường đó, đường đó, đường đó trong tam thiện đạo. Chứ còn 88 tuổi mà lại bị lẫn nữa. Mà thưa quý vị, những người lớn tuổi 70 tuổi, 80 tuổi trở lên, nếu mà không tu dễ bị ma nhập lắm là. Không phải mình nữa đâu là. Mấy vị thấy họ tối tới, họ tới tối cái là họ sao quý vị? Tới tự nhiên mộng du đi đâu á. Rồi có khi lớn như vậy á, 70 tuổi, 80 tuổi mà ăn còn nhiều hơn lúc nhỏ, lúc xưa nữa. Cho nên chúng ta cần phải tu hành cho quang minh phát ra. Đừng để cái thân còn sống ở đây nhưng mà bị người ta mượn, còn cái hồn của mình đó nó bơ vơ lúc nào không biết rồi là. Nên nó ráng mà cố gắng tu quý vị. Mình đừng có để đến cuối cùng mới nhảy, nhảy không kịp đâu. Những người lớn tuổi mà nhảy kịp mà tu hành được, họ có thiện căn, họ có phúc báo sâu dày, họ mới làm được. Ngay chúng ta đây mình cứ nghĩ mình niệm Phật trong đó, tiếng đồng hồ niệm Phật cũng là cũng, nếu mà không tập quen thì thấy mình cũng thấy khó rồi đó. Cho nên ở đây ráng mà những người lớn tuổi, hòa thượng nói 65 tuổi phải buông xuống để mà niệm Phật. Công đức không kịp nữa rồi. Thôi bây giờ mình lấy cái phẩm vị thấp cũng được. Làm bao nhiêu công đức trong đó nó mong rằng cầu phẩm vị cao. Thôi bây giờ lấy ngay cái bổn nguyện của Phật, cái niệm của Phật để đi, miễn làm sao đi về Tây Phương được là tốt rồi. Thì cái vị lấy cái phương tiện này để mà cho câu niệm Phật nó thấm vào trong tâm chúng ta. Cứ chuyên niệm Phật như vậy tự nhiên nó thành. Phải cần có công phu là. Ở tôi nghe nói ở Sydney có bà bác bây giờ bà cũng vô đó cái vị. Gọi là niệm Phật vô đó là. Niệm Phật vô đó là sao quý vị? Tự họ biết là. Tinh tấn tu hành ở trong đó mà không dám bỏ công khóa, không dám bỏ thời khóa tu hành, thì đây là niệm Phật vô đó. Tôi thấy trong đó bà bác mà mẹ của cô Châu đó cũng có công phu đó. Rồi bác Lai cũng có công phu đó là. Nên thấy tôi đi mấy năm về mà bác Lai nó cũng vậy đó. Cũng tà tà như vậy mà vẫn như vậy mấy năm trời mà vẫn như vậy. Phật già trì là vẫn sáng suốt cái gì minh bạch đó. Cho nên chúng ta phải nhất định công phu, phải nhất định trong đó để mà lấy công niệm Phật. Khi mình 60 tuổi, 70 tuổi rồi là rút vào kinh nghiệm này. Mà cứ vậy cứ vậy ta không có cần á, không có cần gấp rút, không có cần á pháp hay lý lẽ hay gì, chứ chuyên niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình phải thành thói quen là. Không có cái tập quán đó không niệm Phật vô đâu. Cho nên chúng ta ráng lấy phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm để làm công khóa, để làm chánh hạnh. Còn tất cả là những cái phụ, nó là phụ để cho cái chánh hạnh nó có thể thực hiện được. Nhớ à, lấy chánh hạnh là niệm Phật, còn tất cả công đức khác là phụ. thì ở trong đó chúng ta bảo đảm được con đường vãng sanh. Còn nếu không có lạc qua con đường phúc báo hay công đức thì chỉ là công đức đó, của cái công đức đó, công đức đó, đoạn vô thường ở tam giới này, chứ không được có viên mãn như Tây Phương Cực Lạc Quốc. Dạ. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có thiết lập bàn thờ Phật ở phòng khách, nhưng nhà chật và ồn ào. Con có thể treo một hình Phật ở phòng ngủ mỗi khi cần tụng kinh niệm Phật không? Xin thầy chỉ dạy cho con. Được quý vị. Nếu mà phòng ngủ ngăn nắp sạch sẽ, quý vị tới cái phòng của Ấn Quang Đại Sư như sao? Cũng là cái bàn á, tụng kinh, trên có hình Phật, có một bộ kinh, và ở bên đó là có cái như cái đi văn đó quý vị, cái giường đó, cái chõng đó để mà ngủ, ngủ bên đây niệm Phật lễ Phật, bên đây là tổ biểu diễn cho ta. Tổ làm được là biểu nó là mô phạm. Tổ là mô phạm, tổ là cái gương cho chúng ta, cho nên ngài không làm điều gì mà để cho chúng sanh bắt chước sai đâu, mà làm những gì đúng để cho chúng sanh có thể bắt chước thì ngài làm. Đó là Phật, đó là Bồ Tát. Mà không có khi nào Phật Bồ Tát làm trong đó biểu chỉ cái này chỉ ta mới làm được thôi, còn Phật tử không được làm đâu, không có. Là cho nên chúng ta thấy Ấn Quang Đại Sư, ngài ở trong phòng của ngài, cái thất của ngài đó nè, có bàn thờ, chỉ có một cái bàn, có một bộ kinh, một hình tượng, rồi một ly nước, rồi trên có chữ tử là đủ rồi. Còn bên kia là cái chõng của ngài, nếu mà mệt thì nằm nó nghỉ. Thì chúng ta cũng có thể biến phòng ngủ của mình thành cái niệm Phật được, thành cái thất. Và ở trong đó nhất định đồ đạc quần áo phải gọn thu gón để trong cái closet, chứ không có thể nào bày biện ở trong đó bừa bãi trong đó, thì là bất kính. Nghe không? Ấn Quang Đại Sư không có gì hết, đồ của ngài ngài tất ở trong cái rương đó, rất là đơn giản, có vài bộ đồ thôi. Cho nên chúng ta nếu mở nhà chật như vậy thì chúng ta cũng nên vén khéo để ở cái chỗ đó là cái thất của chúng ta, là trang nghiêm gọn gàng sạch sẽ, ngay nơi đó chúng ta dùng công. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, kính bạch pháp sư, má con đã 83 tuổi, hiện đang thối thất tâm niệm Phật. Con thì không đủ sức thuyết phục mẹ, nên khi tụng kinh xong con sẽ xung động, nghĩa là tự động xin nguyện giảm thọ 10 năm để cầu cho mẹ con thường xuyên niệm Phật hồng danh A Di Đà Phật. Nhưng khi con suy nghĩ lại, năm nay con cũng 60 tuổi rồi. Rồi lại thân hay mang tật bệnh, sợ vô thường đến sớm hơn, nên bây giờ con muốn xin nguyện lại, nhưng không biết nguyện như thế nào để bỏ cái nguyện giảm 10 năm tuổi thọ của con, và cầu xin mẹ được vén màn vô minh để lúc gần cận tử nghiệp mẹ luôn niệm hồng danh, đưa Đức A Di Đà Phật. Đó là nguyện tha thiết của con, xin pháp sư chỉ dạy cho con. Ở đây chúng ta mẹ đó thối thất niệm Phật, nghĩa là thối chuyển đó, chúng ta cũng thối chuyển cái nguyện của chúng ta luôn là. Bởi vậy cái nguyện của chúng ta nó không thành, chưa có nhất tâm, chưa có chí thành, chưa có chí tâm là chúng ta vẫn sợ là Phật Bồ Tát thật sự không lấy cái tuổi thọ của chúng ta đâu, là mà thử coi coi dám quyền không, dám làm, dám nghĩ không. Còn đây nghĩ lại thôi. Có Phật Bồ Tát nào dám quý vị? Do chúng ta có đứa con đi, nó nguyện nó làm điều này, nó nguyện sẽ làm cái để dành tiền để mà mua món quà tặng cho mẹ trong ngày sinh nhật, đúng nè. Chúng ta thấy nó hòa tốt à, con ráng đi, đúng nè. Nhưng mà nó hồi nó nghĩ lại, ô kẹt quá, còn có 3 tháng nữa mà cứ để dành mỗi ngày vậy rồi mình nó làm sao đây nè. Thưa quý vị, người mẹ có dám lấy quà đó không? Người mẹ vẫn là khuyến khích con giỏi ráng cố gắng đi, nhưng mà cuối cùng lại cho thêm tiền, thôi con khỏi mua, đừng mua. Tâm ý của con mẹ biết đủ rồi là. Cho nên ở đây chúng ta vẫn chưa chí thành, chưa chí thiết, chưa chí nguyện. Bởi vậy nguyện chúng ta là giả chứ không phải là thật. Là nói như vậy á, để quý vị thấy, nếu mà bắt chước cái nguyện như Địa Tạng Vương Bồ Tát, địa ngục bất không, thề bất thành Phật, chúng sanh dị độ, phương chứng Bồ Đề, chúng ta cũng bắt chước ha. Đến hồi thấy tai nạn tới, thôi hơi ghê quá, thôi giờ làm sao rút cái nguyện nó lại để đi về Tây Phương Cực Lạc trước. Thì quý vị thấy cái nguyện của chúng ta không phải là chân nguyện, thiết nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà nó đâu biết rằng khi cái hiếu của chúng ta cảm đến thiên địa quỷ thần, cảm đến chư hiền thánh, thì tự nhiên giảm cái nghiệp chướng của chúng ta. Giảm làm sao làm trong đó tự nhiên chúng ta tăng thêm tuổi thọ là. Vì ở trong đó ngài cảm trong đó thì công đức của chúng ta sẽ chuyển cái nghiệp đó từ nặng thành nhẹ. Và cái nghiệp sát lúc trước để mà tuổi thọ chúng ta giảm đó, nó sẽ bớt cái nghiệp sát đó để chúng ta tăng thêm tuổi thọ. Nên quý vị thấy nhân quả báo ứng không? Chúng ta chưa tin nhân quả là tại sao thọ mạng ngắn? Tại vì sát sanh, tại vì không bố thí vô ý. Bây giờ chúng ta bố thí cái mạng này thì tự nhiên cảm ứng là. Cho nên ráng trong đó mà nguyện tha thiết và chứng minh bằng hành động của mình. Con xin ở nơi đây là giảm tuổi thọ để làm sao cho cảm ứng mẹ con có thể quay trở về niệm Phật. Thì con làm như thế nào con cũng chịu, và chúng ta cố gắng tha thiết niệm Phật, hồi hướng lấy công đức của Phật để mà bổ túc những cái công đức mẹ, người mẹ thiếu, hay là những nghiệp chướng mà vả đang mang nó giảm bớt, thì tự nhiên chúng ta cảm ứng là quên mình vì người, là mà người đó cũng chính mẹ của chúng ta. Chúng ta đốt ngọn đèn nến, chúng ta đốt ngọn đèn dầu, nhưng mà nghĩ lại dầu sắp cạn rồi, là thôi giờ mình tắt đèn hay là mình cứ tiếp tục đốt nè. Cho nên quý vị vẫn chưa dám đốt, là chưa dám đốt đèn như Bồ Tát. Quên mình vì người, mà người đó chính là mẹ mình cũng không dám luôn, nói chi là chúng sanh. Cho nên quý vị thấy Bồ Tát không? Đốt đèn lên, dù cho đèn cầy nó tiêu, dù cho dầu nó cạn, vẫn đốt tới nơi để soi sáng chúng sanh, không có sợ là. Bây giờ chúng ta thấu rồi sao quý vị? Không phải là chết, là chết không phải là hết, là mà ở trong đó chết là chuyển cảnh giới. Nếu mà tin tưởng ở đây, chúng ta cảm động cái chữ hiếu này, chúng ta niệm Phật tới nơi luôn, thì chuyển cảnh giới từ cõi ta bà lên thẳng cõi Tây Phương trong một ý niệm. Nên trong đó chúng ta phải nghe giảng quý vị. Mấy ngày nay cũng nghe giảng để có thể phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm trong đó tâm nó tương ưng thuận và nghịch. Thuận ở trong đó là quên đi, không muốn rằng vì cúng dường tự thân. Phát cái tâm làm an cho tất cả chúng sanh. Và phát cái tâm ở trong đó để mà cứu độ cho tất cả chúng sanh. Thì khi đó chúng ta niệm Phật nải chí thập niệm cũng được vạn sanh. Bởi vậy nên nó phải có tâm bồ đề, phải có tâm giác ngộ, phải có tâm bồ tát, rồi chúng ta niệm Phật thì trong đó tự nhiên tương ưng với tâm của Phật, nó dễ thành công hơn. Nên trong này chúng ta thấy ráng đi, hãy ráng quên mình vì người đi, đúng không? Thì tự nhiên nó sẽ thành tựu thôi là. Dạ, tiếp tục. Kính bạch thầy, con có thắc mắc xin thầy giải đáp. Số 1, nếu chúng ta đổi sang niệm A Di Đà Phật, khi hộ niệm thân nhân họ không hiểu và người mất có thể bị tức giận, vậy có nên thay đổi hay không? Thì cái vấn đề này, câu hỏi này rất là chính xác, mà chúng ta vẫn chưa có nói cho rõ. Thì bây giờ quý vị thấy, giờ chúng ta mạnh dạn đổi, đổi tất cả. Bây giờ chúng ta thấy là các nơi đó thích niệm Phật theo kiểu tịnh tâm học hội này. Thì mình là cái cơ hội ở đây nè, thích tịnh theo cách của Hòa Thượng Tịnh Không, theo những cái phương pháp, những cái chỉ dẫn của tịnh tâm học hội, thì chúng ta đang có cơ hội để sửa những cái gì nên sửa. Còn nếu để cho nó lan ra rồi, nó lâu rồi đó thì khó. Thế nào? Thì bây giờ chúng ta mạnh dạn sửa đi. Khi nào in ấn tống kinh điển thì ngay đó chúng ta sửa chữ A Di thành chữ A Di Đà Phật. Rồi ở trong đó nhóm nào ở đây có đâu quá khó đâu quý vị nè. Bây giờ mình nói cái Úc Châu cái ra đi. Khoan nói các nơi khác, nói Úc Châu đi. Úc Châu thì có Melbourne, có Sydney, có Brisbane, có Perth, có bốn nơi là. Có bốn năm nơi đó thì ở nơi nào cũng có một hai cái niệm Phật đường, một hai cái tịnh tông học hội. Thì ngay hội viên ở những cái tịnh tông học hội đó đổi thì đổi hết chứ có gì đó là. Thì khi đổi như vậy đó, đi hộ niệm cũng là A Di Đà Phật. Đi Phật thất cũng A Di Đà Phật. Như vậy nó quen. Vì là cái này là cái vấn đề của chúng ta mà, không phải có vấn đề của người Hoa. Cho nên người Hoa người ta làm sao kệ họ, mà bây giờ mình đổi cho nó tương ưng chút mà. Hoan hỷ à. Thì ở ngay nơi đây chúng ta mạnh dạn đổi, thì ở trong vòng mấy tháng ai cũng niệm thành A Di Đà Phật. Rồi nếu khi ở nơi đây mà nó tốt rồi, nó được rồi, thì chúng ta có thể giới thiệu về Việt Nam. Mà ở Việt Nam đó là Hòa Thượng Trí Tịnh đó đã đề xướng cái điều này, nhưng mà chưa có cơ hội, chưa có phương tiện để đổi. Ngài chỉ viết sách, Ngài chỉ nói mà không có cơ hội. Bây giờ chúng ta có cơ hội, thì bây giờ chúng ta đem cái đề nghị xin đổi ở đó, Ngài hoan hỷ vui vẻ rồi. Rồi bao nhiêu Phật tử, bao nhiêu các thầy đó cũng hoan hỷ vui vẻ. Cho nên ở đây cứ mạnh dạn. Và những người trong ban, trong Phật thất, trong ban hộ niệm, để ý, để ý coi là những người liên hữu đó là những người đã từng đi đi niệm Phật với mình với cái câu này không. Thì cái đó cần phải khéo léo để nhận biết. Có nhiều khi Phật tử tắc ở nhà, người ta không có tới đạo tràng, người ta niệm Phật A Di Đà Phật có quen rồi. Có nhiều người lớn tuổi đó, chúng ta niệm gì thì đi niệm, người ta cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật theo cái cách cổ xưa của Việt Nam. Thì những điều này chúng ta cũng cần phải biết để mà hộ niệm cho chính xác. Mà nếu mà muốn vậy đó thì đến giờ lâm chung chúng ta tới hộ niệm đó, phải nắm những cái vấn đề này, phải hỏi người bệnh nhân đó: ờ bác à, bây giờ bác niệm Phật nha, rồi coi bác niệm Phật như thế nào, niệm đi rồi chúng con sẽ niệm theo để giúp bác. Thì chúng ta khéo léo hỏi như vậy để nắm cái tình hình của bệnh nhân đó. Nếu mà người bệnh nhân đó ở trong đó yếu quá rồi, không nhận biết nữa, thì chúng ta hỏi thân nhân bà con gần nhất, coi mỗi ngày bà đó, ông đó niệm như thế nào, chúng ta nắm được tình hình. Khéo léo trong vòng 5 phút, 10 phút chúng ta nắm được tình hình, rồi đem cái đó ra áp dụng để niệm Phật. Và khi niệm Phật đó, quý vị để ý coi gương mặt của họ có chấp nhận hay không, họ có hoan hỷ hay không. Còn ở đây chúng ta đánh địa chung á, A-mi-đà-phật, nhưng mà đối với các cụ họ vẫn niệm Nam-mô-a-di-đà-phật, vì ở trong đó mấy chục năm rồi, không thể nào bỏ được, không thể nào chuyển được. Thì chúng ta phải nương theo, phải nắm những cái tình hình này để nói cho ban hộ niệm á, phải theo cái cách này, theo những cái gì á mà cái tập quán, những cái thói quen niệm Phật của người đó chúng ta phải tùy thuận lại. Cho nên nó trong đó phải có kinh nghiệm, phải khéo léo, phải nắm được vấn đề. Nếu mà chúng ta tới thấy là người từng đi Phật thất với mình thì là dễ thôi, cái chuyện đó dễ thôi. Nhưng mà nếu là bà con của Liên Hữu thì sao đây, chúng ta đâu biết đâu. Thì lúc đó phải nắm tình hình. Thì ở đây nó sẽ tránh đi cái vấn đề làm cho người khi lâm chung phiền não, giận hờn ở trong đó ra. Thì phải nắm những như thế này, thì sau khi chúng ta khai thị cho họ đúng rồi và làm đúng rồi thì tự nhiên họ chấp nhận và ra đi. Tiếp tục: kính thưa thầy, hôm qua thầy có nói về tam thời hệ niệm, vì cách làm ở nhà và cách làm ở nhà xin thầy giảng rõ hơn. Sau khi phát ra xong một bộ kinh, ví dụ là kinh Địa Tạng, có nên cho họ nghe kinh không, cũng như kinh Vô Lượng Thọ, sau khi họ nghe hết bộ giảng rồi có để đĩa tộc đọc kinh cho họ nghe không, và cuối cùng là bộ tam thời hệ niệm, sau khi cho họ nghe hết rồi thì phải tiếp tục cho nghe cái gì, xin thầy giảng kỹ hơn. Thì đây hôm qua chúng ta nhắc lại là 5 bộ kinh. Thứ nhất là kinh Địa Tạng để mà trừ nghiệp chướng. Thứ hai đó là kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo để bỏ ác làm lành. Thứ ba đó là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, nếu tôi không lầm là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên để cho nhận biết được nhân quả. Thứ tư tăng trưởng lên là kinh Vô Lượng Thọ để mà cầu vãng sanh, mở cho họ thấy cảnh giới Tây Phương và nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ Quốc. Và thứ năm đó là bộ tam thời hệ niệm, là bộ đó ở trong đó lấy kinh A Di Đà là khuyến tu, chỉ dạy chúng ta kinh A Di Đà và niệm Phật cùng những lời khai thị. Ở trong đó hòa thượng giảng trong đó chỉ chuyên nhất là lấy niệm Phật để mà vãng sanh. Cho nên ở đó, đó là cái cuối cùng kết quả, đó là 5 bộ kinh. Và khi chúng ta phát ra như vậy rồi thì quý vị coi như thế nào. Nếu mà chúng ta nói là nghe kinh rồi tụng theo cái băng tụng đó thì làm sao đây? Phải đổi mà. Mà đang đêm chúng ta đổi sao đâu có được đâu. Thì bây giờ nếu muốn như vậy đó, quý vị á, có thể kinh Địa Tạng thì quá dài, tụng trong đó hết 3 tiếng đồng hồ, rồi làm sao mà chúng ta đổi 7 giờ đến 3 tiếng đến 10 giờ rồi đổi, rồi nó phiền lắm. Cho nên á, cái đó nó có thể á, là cuối cái bộ kinh Địa Tạng đó thì chúng ta cho họ tụng một biến, hay là cho tụng 3 biến, hay là quý vị cho tụng một biến trước khi mở kinh Địa Tạng, rồi qua ngày sau mới bắt đầu cho nghe kinh, rồi nghe kinh hết rồi á, cuối cùng chúng ta cho tụng thêm một biến nữa, rồi chúng ta đổi qua kinh khác. Nó như vậy đó thì nó mới hợp lý. Chứ không có đang nửa đêm quý vị dậy để đổi đĩa à? Đâu được đâu. Làm sao cho nó tiện. Cho nên chúng ta để cái đĩa đó vô rồi nhấn cái nút là nó cứ quay từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Nó không có dừng. Nó vậy quay, người ta nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu. Thì á, muốn cho họ tụng kinh đó thì trước khi nghe kinh cho họ tụng một ngày. Rồi sau khi hết bộ kinh rồi đó, nghe hết bộ kinh, chúng ta mở máy cho họ tụng thêm một ngày nữa, rồi chuyển qua bộ khác. Thì mỗi ngày chúng ta đổi một cái băng, vậy nó tiện hơn, vậy thì nó dễ hơn nhá nè. Dạ. À, tiếp tục, kính bạch thầy, con xin thầy giải thích cho con được rõ, người vợ là Phật tử thuần thục, hiểu rõ Phật pháp, người chồng lại mê tín. Như vậy, thầy có giải pháp nào để khuyên ông chồng hiểu được Phật pháp hay không? Thì ở nơi đây á, cần có sự kiên nhẫn. Người vợ á, biết á, là Phật tử thuần thục, mà người chồng á, lại mê tín, thì nó hơi kỳ. Thì thường thường á, là người á, vợ đó thì mê tín, người chồng thì không có đạo, không? Chứ còn đây á, người vợ lại thuần mà người chồng lại mê tín, hơi khó là thấy cái chuyện này nó ít xảy ra. Mà thường thường đó là vợ người nữ mê tín, đúng không nào, mà người chồng á, thì đi chơi, không có đạo gì á, cái tôi ở lành ăn lành ở hiền được rồi, tôi không cần gì hết á. Đó. Thì bây giờ á, muốn cho người á, chồng trở về đó thì chúng ta kiên nhẫn. Kiên nhẫn bằng cách mình á, thực sự tu để mình chuyển. Mình chuyển mình cái đã là. Mình không chuyển mình thì họ không chịu tin. Hồi nãy á, quý vị thấy á, Hòa Thượng á, rồi chứ nè. Ngài bước vẫn còn á, thoăn thoắt hơn nè. Đúng nè, có phải đi như gió không quý vị? Đúng không nè? Bởi vậy cho nên hồi sáng chúng ta giảng nó là tán hoa thiêu hương chỗ này. Mà nhìn kỹ lại Hòa Thượng vẫn còn nó, vẫn còn bệnh nè. Nước da vẫn chưa nhăn nè. Mặt vẫn chưa sáng nè, vẫn chưa tái nè, vẫn còn hồng nè. Và trong đó người ta thấy mợ da ngài vẫn còn mịn quý vị nè. Còn nhá, so với chúng ta coi coi, tôi nhìn thấy không có ai được như Hòa Thượng đó. Mà mình nó là trẻ hơn nhiều, ngài là 82 tuổi rồi. Còn trong đây có những người 40 tuổi mà tôi thấy nước da không bằng. Cho nên chúng ta hãy chuyển mình trước cái đã. Gương mặt mình chuyển, thể chất mình chuyển, tâm niệm mình chuyển, và cuối cùng mới hoàn cảnh chuyển. Thì quý vị thấy chứng minh đó, Hòa Thượng đó, tôi nói đúng không nè? Ít nhất là trung bối vãng sanh là nó tương ưng với kinh điển nói là ngày đi đâu ngày đó bước ra một cái quý vị thấy nó, cái hội trường nó khác liền, đúng không nè? Ngày từ ở trong nhà bước ra khỏi cửa đi vô một cái mình thấy khác liền, đúng không nè? Tự nhiên mình thấy trong đó tự nhiên như có hào quang, cái từ trường nó đổi khác. bước đi thoăn thoắt là đi như gió, ngồi như chuông, nằm như cung và đứng như tùng. Thì chúng ta phải có được cái diện mạo này, có được cái hình tướng này, có được cái sinh hoạt này là chúng ta tu người ta phải đổi thôi. Quý vị thấy hòa thượng rồi mình cũng mong được như vậy, cho nên mong rằng sẽ đổi được như vậy. Ngài đến cái cảnh giới gì quý vị? Chuyển cảnh giới là không những chuyển gương mặt, chuyển thể chất, chuyển ý niệm, mà bây giờ Ngài có cái năng lực chuyển cảnh giới. Chuyển cảnh giới là sao? Chúng ta ở gần vạn vật môi trường, ở gần rồi ở trong đó đất đá, ở trong đó hoàn cảnh, ở gần Ngài đều bị chuyển biến. Y báo theo chánh báo chuyện. Thì ông nhà ta lúc xưa mê tín, bây giờ ta tu thành công, ta có thể ảnh hưởng là. Nên chúng ta phải từ tâm mình chuyển biến, chứ đừng bắt người ta chuyển. Biểu trong đó biểu ổng mê tín, thôi bây giờ phải làm sao cho ổng tránh. Không phải, mà chúng ta càng phải tu nhiều hơn, càng phải chánh giác hơn, càng phải trực tâm hơn, thì tự nhiên trong đó sẽ chuyển được không? Nói đây chứng minh là cái việc những người nào mới thấy hòa thượng, thì chúng thấy rõ ràng chúng ta thấy được cái kết quả của Phật pháp. Đó là chứng chuyển chúng ta vãng sanh á. Đi sao thì không biết, mà ngay đây cái hoa báo có rồi quý vị. Mà hoa báo như vậy chúng ta so với kinh điển thì mình thấy phẩm vị của hòa thượng. Bây giờ chúng ta sao? Nhìn lại chúng ta, mình như thế nào? Chuyển đi là phải chuyển, mà chuyển hay nhất là chuyển tâm ý của chúng ta, chuyển tư tưởng của chúng ta. Lúc xưa tự tư tự lợi, bây giờ Bồ Tát, bây giờ mở rộng. Lúc xưa keo kiệt, bây giờ bố thí. Lúc xưa sân hận, bây giờ hiền từ. Lúc xưa trong đó nó náo náo, không có đỡ, không có định, bây giờ an định. Đây là tu chỗ này cái gì à? Chứ không phải là niệm bao nhiêu câu, lễ bao nhiêu lễ, không phải, mà tâm chúng ta phải có chuyển biến thì mới thành công. Còn tâm chúng ta không chuyển biến, nó vẫn trơ trơ thôi. Nên từ gốc mà chúng ta tu, mà chuyển hay hơn hết là nghe lời của Phật, theo kinh điển dạy chúng ta, nó hồi quang phản chiếu và chiếu rọi vô cho tâm chúng ta. Bỏ đi, buông đi, trở lại nhất định trở thành một người mới, thì quý vị mau chóng chuyển đổi. Bỏ đi những tập khí, tập quán, bỏ đi những cái xấu, những cái chấp trước, bỏ, nhất khoát bỏ, buông giao đồ tể thì thành Phật. Đồ tể giao là gì quý vị? Là những chấp trước, những tập khí, những thói quen, những tham sân si đó, họ chịu buông. Đồ tể trong đó, những người ăn cướp đó, họ không có giao thì họ chết à. Mà họ dám bỏ giao luôn rồi. Cho nên chúng ta cũng phải dám bỏ tập khí, thói quen của mình thì mới thành công. Dạ, kính bạch thầy, có một người bệnh gần lâm chung, gia đình người bệnh mời cư sĩ tịnh độ các thầy theo tông phái khác, không phải tịnh độ đến khai thị. Điều này có làm cho bệnh nhân rối loạn không? Xin thầy chỉ bảo cho con A Di Đà Phật. Xin cảm ơn thầy. Khi chúng ta còn sống, tinh thần á lanh lẹ sáng suốt, mà nghe nhiều người khai thị cũng còn rối bòn bòn á, chứ đã ở đó mà giờ nằm ở trên giường đó mà gọi hết người này đến người kia. Ông cư sĩ tịnh độ thì nói ráng niệm Phật. Ông thầy mật tông nói là thổi án mani bát di hồng. Vị thiền sư nói phải định tâm lại coi hơi thở. Ủa giờ tôi ở đây tôi gần ngáp ngáp không biết làm cái gì đây. Đang hấp hối, đang ngáp ngáp thôi đó. Mà một người nói thì đó, theo hơi thở. Người nói thì án mani bát di hồng. Người nói thì nam mô a di đà Phật. Rồi không biết mình làm cái gì vậy. Đâu có tỉnh táo để mà coi coi làm như thế nào đó. Mới vậy cho nên đó, chúng ta làm tâm của họ rối. Chỉ khai thị những cái tật bệnh của họ, những cái oan gia, những cái vướng mắc của họ để họ cởi ra và dùng một câu a di đà Phật tiến lên thì được. Còn những pháp môn khác đó, chưa nói. Ở thiền đó quý vị, tôi không có nghe nói hộ niệm. Mà thiền trong đó phải thiền định rồi đi luôn à. Chứ không có nghe nói hộ niệm, ta đang niệm, đang định mà. Rồi chúng ta cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật mất định ta làm sao? Cho nên chỉ nghe nói bên tịnh độ mới có hộ niệm. Còn mật tông người ta dùng năng lực để mà chuyển thần thức thì sao á, thì các Phật ngài lạc ma mới làm được. Cư sĩ thì khó làm, nghĩa là người ta ngồi xuống người ta không biết làm sao nữa. Dùng thần lực, dùng chú làm sao đó, chuyển cái thần thức của người bệnh đó, nó đi 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 rồi nó chuyển nó ra khỏi cảnh giới. Họ làm đó đúng xong tôi không biết nha, nhưng mà tôi nghe có nha. Còn mình đây là niệm Phật, cho nên chúng ta hãy tin đi là. Nếu mà không tin nữa, chúng ta mời 3-4 thầy vô. Thầy này không được thì có ông kia cứu bồ. Cái nghĩ của chúng ta như vậy đó là không tin là. Cho nên cuối cùng không có cái gì thành tựu hết cả. Dạ, thôi chúng ta tạm dừng đây để mai tiếp tục nha. Tới giờ là A-di Đà Phật. Tam ma tham ma yo pham ma ba an ke na ta ngo ngã kiên quyền văn đăng thọ thì nguyện gia Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chúng ta tiếp tục. Xin mời quý vị dở trang 57 phẩm số 24. Trong phần chánh văn chúng ta đọc một biến. Kỳ hạ bối giả, giả sử bất năng tác chư công đức, đương phát vô thượng bồ đề chi tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, hoan hỷ tín nhạo, bất sanh nghi hoặc, dĩ chí thành tâm, nguyện sanh kỳ quốc. Kính thưa chư hòa thượng, chư Phật tử đồng tu, chúng ta hôm nay bàn đến hạ bối. Hạ bối có ba bậc: hạ thượng phẩm, hạ trung phẩm và hạ hạ phẩm. Những Phật tử, những người tu niệm Phật ở trong cái phần này là không có thể làm được các công đức lớn lao như phẩm ở thượng phẩm và trung phẩm. Nhưng ở nơi đây điều kiện cũng là khó cái việc. Phải là hoan hỷ tín nhạo, bất sanh nghi hoặc. Giống như nguyện số 18, 10 niệm vãng sanh. Rõ ràng chúng ta cần để ý. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo. Sở các thiện căn á, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc. Cho nên á, chí tâm tính nhạo và nguyện hồi hướng, đầy đủ tính nguyện và hạnh đó. Mà nó là tương ưng ở đây đây, hoan hỷ tính nhạo có nghĩa là tin mà vui vẻ, mà hoan hỷ, mà vui mừng. Như trong kinh này nói là như bần đắc bảo, như người nghèo cùng khổ mà gặp được của báo. Đó là hoan hỷ vui vẻ. Vì chúng ta thấy được có con đường giải thoát, chúng ta thấy có con đường thành tựu, chúng ta thấy rằng trong một đời này mình tu hành có được khả quan. Còn thật sự có nhiều người xuất gia, nhiều người phát tâm ra khỏi luân hồi lục đạo, nhiều người vẫn là tu mà vẫn mơ hồ không tin là mình có thể ra khỏi tam giới trong một đời này. Đừng nói ai trong chuyện Phật pháp, trong chuyện Phật giáo, chúng ta thấy ngài Ngộ Đạt Quốc Sư vì không gặp được pháp môn này mà phải tu 10 đời, mà đến đời cuối cùng gặp oan gia trái chủ, thành một ghẻ ở đầu người, ở trên đầu gối, ở trong từ bi thủy xám. Trong đó nói rõ về cái chuyện này. Nếu mà Ngộ Đạt Quốc Sư mà gặp cái pháp môn này, đâu cái công phu tu của ngài, cái năng lực của ngài, trí tuệ của ngài, đâu cần phải 10 đời cái gì. Chỉ một đời là xong là. Cho nên chúng ta nghe kinh giáo, chúng ta được tiếp xúc với kinh Vô Lượng Thọ này, và lại hiểu nữa, nương theo chú giải, hiểu là mình có thể đạt được thành tựu, mình có thể đạt được kết quả, lại ở nơi đó cỡ tà tà như chúng ta này. Vậy mà ở trong đó về được Tây Phương Cực Lạc Quốc, vượt thắng hơn tất cả A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát trong cõi này. Mà lại đi lên đó làm bạn với Bổ Sứ Phật, làm bạn với Bậc Đại Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Cho nên hiểu được tùy theo cảnh giới mà chúng ta thấy được, tùy theo cái hiểu của chúng ta trong kinh điển, mà cái bậc hoan hỷ tính nhạo chúng ta nó khác. Tin tưởng nó có nhiều bậc lắm nè, chứ không phải nói tin một tiếng là cái vị nói tôi tin. Không phải đâu, có rất nhiều giai tầng cái vị. Mà mỗi một giai tầng nói cái công phu của chúng ta, nói cái trí tuệ của chúng ta, nói cái chí tâm, cái thành tâm, thành kính của chúng ta. Ở đâu cái vị? Tại vì chúng ta thấu được Phật pháp, cho nên tâm nó thành kính, chí tâm tính nhạo mới phát ra. Mà ở đây muốn được vãng sanh không phải là chỉ niệm một câu tầm thường đâu. Ở đây nói chúng ta là hạ bối, hạ thượng phẩm, hạ trung phẩm, hạ hạ phẩm cũng phải là chí tâm tính nhạo. Ôi nó khó không quý vị? Thành Phật chứ đâu phải chuyện thường đâu mà. Vãng sanh bất thối thành Phật chứ đâu phải chuyện chơi đâu. Mà dễ, dễ cũng dễ. Thật là dễ nè, chứ không phải khó. Nhưng mà chúng ta phải như lý như pháp, tương ưng với nguyện của Đức Phật A-di-đà. Mình nó nghe thấy được cái thế giới này thật sự nó ở trong thiên tai nhân họa, ở trong ngũ trược ác thế, không đáng ở, không biết phải đi về đâu. Mình không có phước phần như hoàng hậu Vi Đề Hy và muốn ra khỏi cõi này, cảm Đức Phật Thế Tôn tới hiện ra, chiếu ra cái vị, dùng thần thông chiếu tất cả cảnh giới cho bà coi. Giống như chúng ta muốn đi coi đi du lịch đó, đến cái những cái nhà du lịch đó, rồi người ta cho mình coi phim, coi xong rồi á, đâu bây giờ anh quyết định chưa, muốn đi chỗ nào tôi bút giá cho. Ở đây cụ Phật cũng vậy, ngài dùng thần thông biến tất cả cõi nước, rồi hỏi bà hoàng hậu Videhi sao bây giờ muốn đi về cõi nào cho tôi biết, rồi bà tuyển chọn Tây Phương Cực Lạc Quốc. Họ đã ngài á, Đức Thế Tôn mỉm cười gật đầu cho sự tuyển chọn của bà. Đó là có phúc báo, là gặp được ngay Phật, là ngài dùng thần thông quán được căn cơ chúng ta và khai thị chúng ta giác ngộ. Và bây giờ chúng ta tao ngay trong đời mạt pháp này, vậy mà chúng ta lại cũng có thể gặp đại thừa Phật pháp, gặp trong cái pháp môn đơn giản dễ dàng, gặp cái pháp môn mà có thể thành tựu mà chư đại Bồ Tát đều phải nương theo, noi theo, quy thú theo. Cho nên chúng ta hoan hỷ với cái sự thấy biết của chúng ta, là với cái sự giải ngộ của chúng ta, là tu không khó cái gì, khó cái chỗ là thấu hiểu nó, tin được hay không, hiểu được hay không, giải ngộ. Ở cái nhà này buổi tối không trăng không sao, không có đèn, quý vị ra ở đến cửa khó bên này, ra rồi có ghế ở đây rồi đi, rồi nó rờ mẩm mẩm, rồi đi vòng vòng trong đó mà không biết hướng nào nữa. Nhưng mà nếu mà có một ngọn đèn thắp lên sáng, chúng ta thấy cái cửa thì sao, đi ra dễ không quý vị? Dễ. Là còn nếu mà không có ánh đèn, chúng ta ra cửa dễ hay khó? Khó. Là đi quay hồi cái lạc phương hướng luôn quý vị, mấy cái bàn mấy cái ghế nữa, cái nó che rồi á, mình quay một hồi á, ở cửa trước lại đi hướng sau. Cho nên cứ vòng vòng trong cái nhà tam giới này. Nhưng mà nếu mà có giác ngộ rồi, thấy được rồi, thì quý vị cũng bước, nhưng mà bước thẳng tới là. Cho nên đó, Phật pháp ở đây cũng vậy, giải ngộ quý vị. Nếu mà giải ngộ rồi, thấy rồi, biết rồi, chúng ta tin tưởng rồi. Ở ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói tính nguyện là huệ hành. Cái hành đó, cái hành động của chúng ta là trí tuệ. Và niệm Phật là hạnh hành, là cái hành động chúng ta tiến tới. Huệ hành như mắt, hành hạnh như chân. Mắt thấy, chân bước tới để đạt được cái cứu cánh, đạt được mục tiêu đó. Cho nên chúng ta mở mắt rồi, sáng rồi, thấy được phương tiện rồi thì sao? Ở nơi đây hoan hỷ tính nhạo, bất sanh nghi hoặc. Từ đây ra đến cửa, chúng ta biết nhất định sẽ ra tới cửa, không còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên có tính, có nguyện, nhất định vãng sanh. Giống như người đã thấy rồi thì nhất định bước ra cửa, còn người chưa thấy vẫn vòng vòng trong hang. Dù tu hạnh gì đi nữa, dù tu cho công phu nó thâm sâu như nữa, nó cứ đi vòng vòng cái gì, nó bước nhanh hơn chúng ta, nó có lực hơn chúng ta, mà nó không thấy, nó chỉ vòng vòng trong hang, ở trong những cái đá mà chúng ta thấy rồi á, tuy rằng bước á yếu ớt hơn nó, bước chậm chạp hơn nó, không có rất đủ lực hơn nó, nhưng mà chúng ta thấy được ánh sáng ở ngay cái đầu hang, thì cái vị nhất định sẽ tới. Là khó chỗ nào cái vị? Khó cái chỗ giải ngộ, là chứ không phải khó tu đâu. Là bởi vậy cho nên nó tại sao Đức Thế Tôn 49 năm ngày nào cũng chỉ đường. Ai anh nó lạc cái hướng này, ngài chỉ đi hướng kia. Anh nó lạc hướng kia, ngài chỉ đi hướng nọ. Anh nó lạc ở hướng nọ, ngài lại quay đầu biểu quay đầu. Cho nên Đức Thế Tôn chỉ phương hướng khác nhau, là tùy theo chúng ta đi lạc ở đâu. Chứ không phải ngài cứ chỉ hướng tây hoài đâu quý vị. Chúng ta lạc ở đông thì Ngài mới chỉ ở tây. Chúng ta lạc ở bắc thì Ngài chỉ đông. Ngài phải chỉ hướng nam. Chúng ta lạc ở nam thì Ngài hãy chỉ hướng bắc. Đây quý vị thấy không? Mặt trăng đó nè. Anh muốn thấy mặt trăng á, anh ở bắc bán cầu